pháp vân vân.
Đại khái nhiều lắm, trăng lăng già gì, bản nhiên gì, bản lai diện mục gì, nó chủ nhân ông gì, mặt tỉnh thức gì, Như Lai tạng tánh gì, tùm lum á, mỗi kinh nói một cách. Thì là bỏ cái nó một cách vậy đó. Thì đại khái cái là hiển thị được cái đó, hiển thị được cái trường hợp đó vượt xa các pháp hữu thế gian, những pháp ở thế gian á, tức là họ hơn hẳn. Thành ra mình đừng có lấy cái thời gian rồi mình nói mình ước lượng được, vượt xa tới là mình không nắm được đâu họ đâu. Cái pháp sở thế gian tức là thế gian có bao nhiêu pháp sở hữu là cái có của thế gian pháp đó. Thì họ vượt qua ngoài, tức là họ nói những cái còn, tức là mình không thế gian không thể tưởng tượng nổi. Thế đó là vượt xa tâm thường trụ chắc chắn mà đạo độ thế, tức là ý này là nói về cái bất thối, bất thối trong cái bộ tác hành. Hay là vượt xa cái pháp thế gian tâm 47 phần gần cuối á, nghĩa là vượt khỏi hết thải các pháp phần đoạn biến dịch của thế gian. Phần đoạn biến dịch này đã là phần đoạn sinh tử. Phần đoạn sinh tử nói về ba cõi sắc dục và vô sắc. Biến dịch sinh tử là nói về cái tình trạng của các vị a la hán, cái gì thánh quả, cái thân biến dịch, tức là nó có thân đó nhưng mà cái tâm nó tiến hóa biến dịch, tức là không có thân không có mất, cái hạn cho từ tu là quả đắc lên a la hán quả. Nên cái huệ nó biến dịch ra giải thoát, là biến dịch là nói về cái giai đoạn của các vị thánh. Còn phần đoạn là nói về trong ba cõi dục, ba cõi dục sắc tu sắc, phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử là vậy. Thì đâu có gì coi ở dưới hội sớ rồi vân á, là biết là phân biệt là pháp sở hữu là gì, thế gian là gì vân vân. Tâm thường trụ chắc chắn là đạo độ thế, tức là tâm này đó, đạo độ thế thì câu này nói là tâm thường trụ ăn đạo trong đạo vô vi xuất thế. Thì ở đây là cái giải của ông Bà Niệm Tổ, ở vô vi xuất thế là nói là một phương diện thôi, tức là độ chính mình thôi. Còn đạo độ thế này nếu phương diện mà đắc hạnh nó còn độ thế gian nữa, có hai tướng mới được. Còn cái này là an trụ trong đạo vô vi xuất thế này, tức là nó là tự giải thoát, là tức là trên đạo tự giải thoát chính mình. Thì ông còn thiếu một cái nghĩa là cái phương tiện xảo để mà độ hết các thế gian nữa. Chắc đây đó, chắc chắn đây đó, nó là cái tướng yên ổn vững vàng, tức là tướng bất thối, nó không có rời bỏ nữa. Còn sách Luận Giải thì nói rằng là xuất khẩu di chứng vô di, nhưng không chắc vào vô di nên là trụ chắc. Thì cái nghĩa này là hay nhất á, khi nào mình có cái tướng nào để mình trụ thì cái tướng không có chắc. Tại vì cái tướng nào có cái tướng nào mà trụ thì cái tướng nó sẽ sanh trụ hoại diệt, thành cái tướng sau cái tướng nó cũng mất, nó không có thể trụ chắc được. Phải trụ chắc có nghĩa mà đúng nhất á, tức là xuất khẩu di chứng vô di, tức là mặc dầu thấy có cái tướng nhưng mà không chắc vào cái tướng nào hết thì mới là trụ chắc được. Như trong mấy kinh Kim Cang nói cái gì như là thân tướng của Như Lai có đẹp không, có cao không, có gì đó. Ngài Tu Bồ Đề nói là không đẹp, không cao, không lớn gì đó, là khác vậy đó. Tại vì nếu mà có cái tướng nào mà nó là cao lớn thì cái tướng đó là không bền vững. Nó không bền vững thì nó không bao giờ gọi là lớn, cao lớn được. Nó phải có lúc nó hoại diệt, dù nó cao lớn thật sự không có gì cao hơn nó, nhưng mà tại vì nó là thuộc về tướng không di rồi. Nên khi nào nó hoại diệt thì tướng nó sẽ mất. Thành ra cái chắc chắn trong này đó, thì lấy cái cách mình giải thì nghĩa là đúng nhất. Chắc chắn là đạo đồ thế giới hết tất cả dạng vật tùy nghi tự tại. Tùy nghi tự tại nè, giới dạng vật tùy nghi tự tại cũng trang 148 nè. Cái dạng vật là tập với các dạng pháp. Thực sự tất cả dạng pháp chỉ có hai à, chỉ có hai thôi. Hai pháp đó gọi là hữu lậu, vô lậu. Còn nếu mà nói trong cái người ta đó, nói về phương diện người ta đó, là danh và sắc, tâm và pháp. Tâm pháp thuộc về vô tướng, pháp thuộc về một số gì thuộc về sắc pháp, một số thì gọi là sắc cho tâm tưởng ra. Thành ra tất cả các pháp trong thế gian á thì đại khái nó bao gồm có bao nhiêu đó. Còn nếu mà phạm vi nói về phạm vi con người á thì nó là ngũ ám. Ngũ ám sắc thì gồm có là sắc ở ngoài, sắc ở trong thì nó gồm hết. Còn tất cả bốn cái ấm kia thì bao gồm gì tâm, cũng như là danh sắc vậy thôi. Thành ra trong danh Nam Tông nó dùng những từ này nó bảo hiểm cho dạng pháp nè. Đó là ngũ ấm nè, thập bát giới nè. Bát giới là bao gồm hết tất cả các pháp. Đại khái vậy đó, thì thường nó dùng cái đó. Còn dưới học thì nó dùng 100 pháp. Chứ là pháp đại khái tùy theo. Còn bên thập nhân duyên thì dùng danh sắc, nói về hai pháp. Còn nói về tổng thể phân loại về pháp xuất thế về pháp vô vi thì họ bắt đầu họ mới phân ra là hữu lậu, vô lậu. Thấy cái pháp đó thì học cho biết từ đơn giản đến 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 nó là tám dạng muốn làm pháp môn thì cũng ngoài mấy cái đó. À, tự tại là thông đạt vô ngại, mà muốn được thông đạt vô ngại các pháp á thì cái tâm phải không có một cái tướng nào hết trơn. Giờ mình có một cái tướng thì bị cái tướng nó trừng phạt đa số, bởi vì nó là diệt trừ thanh năng si hết thì tâm được vô ngại. Tại vì bởi sự như tại sao mình vướng vào các pháp mà mình không có mình thoát được là tại vì năng lực của thằng tham, tham nó làm cho cột mình vô đó. Thành ra nó bây giờ mặc dù phát thiệt là nhiều, nhưng mà khi mà tham sân si ngã mạn như người ta kiến á, mình không có nhớ mắt nó nữa thì cái pháp không pháp nào mình dính được, thì tâm pháp nào mình được bị tại đó. Trong này nó nói là tận kết các thủ kết, tức là những kết thịt kết cái sự phiền não á thì tâm được tự tại. À, nhưng mà thật sự ra chỉ có ba thằng mà nó làm cho mình sanh ra đủ loại chia cho là thằng tham sân si. À, mà biết được cái đó thì mình nhận là tâm không vậy đó. Cái tâm không thì không có cái mình ở trong các pháp, là không có các pháp nào trói buộc mình hết thì được tự tại. Nên này nó nói nè, thể tâm bị vướng mắc thì bị giật chuyển. Thành trong các pháp nó nói tu pháp là gì? À, là dùng tâm mình để chuyển dịch thì mình mới đi vượt trong cái nghiệp quả luân hồi được. Cái lúc nào mình thấy cái dập á, một cái tâm mình cũng theo dập, tức là mình tuần theo tùy thuận theo nghiệp, tùy thuận theo nhân duyên, thì nghiên sinh tử hoài. Và cái lối mà tôi có đạo Phật đó là luyện tâm, hay dùng tâm chuyển pháp, đó là chuyển pháp theo tỏ lời theo đường đạo, chuyển là chuyển theo đường đạo. Bây giờ mình vẫn còn hữu tướng, nên mình phải dùng pháp, dùng tâm, tức là cái đó là điều là thực sự sanh diệt pháp hết trơn á, hay không? Nhưng mà con cái nói là ý thức mặc dầu nó là cái nghiệp, nhưng mà nó có cái công để nó giải thoát. Đầu tiên đó là ý thức đó, là theo thành ý căn để mà làm theo nghiệp, tức là tùy theo vật chuyển ý căn sẽ thích cái gì nó làm cho ý thức làm theo nó, thành ra ý thức bị vật chuyển. Nên tu đó, là luyện thành ý thức. Bây giờ muốn luyện thành ý thức đó, phải có cái gì để nó noi theo, phải lấy pháp của Phật để cho nó làm cái dỗ ý chỉ của nó. Cái gì mà trái pháp thì nó không làm, cái gì theo pháp làm mà nhiều khi làm ngược cái thành ý căn. Mà khi nào mình luyện nó hoài nó mạnh á, rồi đầu nó có thế lực rồi đó, thì lúc đó nó không theo lệnh thành ý căn nữa, đó là theo lệnh hoạn ngã nữa. Và khi nó làm cái này mà nó tao đã theo pháp mà không cho làm cái này, vậy thành nó không làm, thì lúc đó là gì? Nó chuyển ngược lại thằng ý căn. Thật sự khi nó chuyển được thằng ý ngang á thì nó ý căn thường là cái ngã, nó không bị ngã ràng buộc nữa thì nó là vô ngã vậy thôi. Tu cái đường hướng là Phật này đó, tức là luyện thằng ý thức. Đại khái mình tu á là phải dùng ý thức hết á, chưa bao giờ mà tu không dùng ý thức. Thành ra cái tập đó là tu là ý thức, mà ý thức mình phải nương tựa, ý thức mình phải nương tựa. Bởi vì nó là tôi dùng minh sư trí, minh sư trứ, tí là không hiểu. Mình chưa cái nghiệp, mình sống bằng nghiệp, mình cái minh sư trứ đâu phát hiện. Thành mình phải nương tựa, mà nương tựa cái gì? Phải nương tựa vào giác trí, và giác trí đó là bản chất mình chưa có sanh khởi được giác trí, mà phải nương vào giác trí của những người họ đã giác. Nên tức là phải nương tựa vào Phật pháp của chư Phật. Thế nào, từ khi nào mình giác rồi đó thì mới là minh sư trí thiệt. Thì lúc đó là cái ý thức mới đương vào cái đó để mà chuyển thôi là cái thằng bản ngã. Thành ra tu là luyện thằng ý thức để ý thức nó quay ngược trở lại cái ngã, để mà nó vượt khỏi cái gọi là cái sự điều khiển của bản ngã, mà điều ngược mình chính ý thức nó điều khiển bản ngã theo đạo. Thì tất cả những cái gì mà tùy theo đạo mà vận hành từ thế nhập vào tánh giác như là thì trở thành giác ngộ. Thì cái đó tu là vậy thôi. Tổng thể của giáo tu là luyện tâm, là luyện đúng là luyện tâm, là luyện ý thức chứ không có luyện nào á. Thì tạm tại luyện ý thức á, luyện ý thức từ từ vậy đó, rồi trở nên tùy thuận cho tánh giác. Thì chúng là ý thức mà nó cũng sanh tội cho mình, thành phải luyện nó lại, tức là cái suy nghĩ của mình nè, thì nói năng cái suy nghĩ của mình, một cái suy nghĩ của mình á, muốn hoạt động nó mới nương vào năm căn. Năm căn mình nó là cầu hữu với ý thức. Giờ mà đóng năm căn lại thì ý thức đó nó không có cái cơ sở để mà nó nương tựa. Nhưng mà nó sẽ nương tựa vậy, nó nương cái tưởng, nó lấy những cái pháp trong quá khứ ra, rồi nó sẽ dễ dàng bắt đầu mình đã. Thành ra đầu tiên đó là mình nhắm cả mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt lợi miệng hết, mình khóa hết năm căn thì ý thức nó mất cái hoạt động của nó nhiều rồi, nó mất năm cửa rồi, nhưng mà nó còn một cửa này nó là thuộc về cái pháp quá khứ, hay không? Nó thuộc về tưởng pháp. À, cái đầu nó kéo cái pháp đó ra thì cái lúc đó nó không có là nó gọi là sắc thanh hương vị, nó mới thành là pháp là một cái gì trong cái tâm của mình. Nó lôi nó ra, rồi nó nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, nhớ chuyện nọ, rồi nó làm nó từ pháp thành. À, nó từ pháp thành, pháp thành là cái đối tượng của thằng ý thức. Thì lúc đó thì ý thức đó nó thành ra tu đầu tiên đó, những cái thô là mình đóng hết năm căn lại, đóng năm căn lại thì lúc đó mình chỉ đối diện với một cái đối tượng thôi, là cái đối tượng của pháp. Sao bây giờ muốn phá cái đó rồi pháp, cái tâm mình sẽ có cái đề mục, cái tâm mình không có duyên cho cái khác, thấy không? Cái đề mục nó phải tâm mình khởi ra, mình chấp nhận cái gì đó, mình lấy đề mục đó là niệm Phật hay là màu xanh, màu đỏ, màu vàng hay vô thường gì đó, thì lúc đó cái tâm mới trụ vào cái pháp này, phá hết tất cả những pháp khác. thì cái nói tu là vậy thôi à, không có gì hết á, luyện cho cái tâm từ từ trở lại. Là sao mình điều khiển được, muốn trụ đâu trụ, muốn gì gì thì lúc đó ở tâm từ đó nó đỡ rồi đó. Phật cái câu niệm Phật á, nhớ cái khổ là cái niệm Phật nó tụi khẩu nhẹt, nó phải là tâm, thấy không? Thành ra niệm là niệm mà thấm hướng hiểu tưởng à, thành ra cái khẩu nghiệp á nó là cái một cái cành ngọn của cái tâm, mình giữ được nó thì cũng đỡ chứ không phải là không, thấy không? Nhưng mà thực luyện tâm mà bằng khẩu nghiệp á thì chậm lắm, nó chậm lắm, tại vì nó là nhiều khi cái tâm nó hoạt động ngoài khẩu nghiệp, trong miệng mình nó nói mà cái tâm mình nghĩ đâu á. Thành ra được khẩu nghiệp cũng được, nghiệp thật phòng. Nếu mà chẳng hạn mình vừa nói cái miệng mình nói thêm nữa, cái nói mình thêm ác nghiệp nữa thì vừa phá cái miệng lại bằng nói câu Phật nó đỡ hơn, nên là đỡ tạo vậy khẩu nghiệp. Hay nhưng mà cái khẩu nghiệp bản thể nó cũng thân hay thì nó là một trong các căn, nó thuộc về chẳng hạn như về khẩu đi, nó thuộc về một cái căn, thuộc về vị đi, nó là vị căn đi, một cái cơ thể cũng giống vị căn nhận đếm thì nhiều hơn, thì thực sự ra mình mới phá được một cái à, còn năm cái kia mở toan hết trơn á, thì cái tâm pháp mình nó vào hoạt động à. Chẳng hạn như tại sao mình tham, mình mở miệng là niệm Phật, niệm Phật, như cái tâm mà phái đang phái cái cảnh nó banh, người nó banh kia kìa, thành ra năm quay Phật nó banh mà cái tâm nó chạy vô cái mình tham nó banh á, cái mắt mình mở sao cáo à, mình nhìn kìa, nó câu hủ vô con mắt mình á, hai lỗ tai mình nghe âm nhạc vừa vừa niệm Phật, niệm Phật, tai nghe vẫn thấy phái, thấy không? Tại vì mở toan nó hết trơn rồi, đúng không? Nó nói là phải đầu tiên là phải nhíp cái năm căn, tại vì con mắt anh cái ý thức anh câu hủ lúc cả năm, là do đầu tiên anh bịch hết cả năm rồi, nhưng mà có cái khi bịch cả năm thì còn cái thấp tầng trong người nó hiện. Rồi nó tối khó có cần bằng cái hồi thiền định, nó phải lấy đề mục ra để nó ăn trú. Thành ra niệm Phật á, anh mới phá có 1 cái à, còn 5 cái thì anh mở. Thành ra niệm Phật nó khó nhiếp tâm lắm. Thành ra cái hay cái nhiếp tâm nhất là làm sao là mình trong cái niệm Phật á, cái niệm Phật của mình nó phải là mình phải biến Phật thành ra cái pháp. Cái pháp tức là luôn luôn mình nhớ được cái tâm niệm Phật á, cái pháp đó, thì lúc đó đó mình ăn trú được cái đó thì mình thực sự ra mình nó phá nổi. À, đó, thực sự ra cái tâm khi mà cái ý thức mình mỗi lúc nó duyên được có một cái pháp thôi. Cái nhãn thức anh mở hết, mắt tai mũi lưỡi anh mở hết đó, nhưng mà chẳng hạn như mà khi mà nhãn thức nó đang co cảnh này thì cái tai nó quên rồi à. Thành ra lúc đó nếu cái tâm mình nhớ tưởng là cái tâm đang niệm Phật á, thì dọc mắt mình có mở này kia nó hoạt động được, nó không câu hủ được, tại lúc cái tâm mình nó đang dưới mặt pháp rồi, nó không câu hủ được như cái nhãn sắc mà nó không câu hủ được âm thanh. Còn bây giờ mình mở miệng niệm Phật thôi, mở niệm Phật xong mình quên mất cái tâm á, thì cái tâm mình nó đang chạy hết năm cửa, bốn năm cửa kia, thành ra nó thất bại lâu.
Dùng cái chánh niệm tỉnh giác, cái dùng trường hợp nó ấy lên mình động trận nó liền
thì đó. Đó thì đó là luyện tâm á.
Dạ,
luyện tâm á. Thì quan trọng làm sao anh niệm Phật, anh muốn niệm sao niệm, quan trọng là nhớ mình đang luyện tâm chứ không phải mình niệm cầu. Thành ra cái tâm mình nó có thay đổi thay đổi, mình biết là mình sao mình nhiếp nó lại, ráng mình nhiếp nó lại qua tiếng niệm Phật thời gian mình niệm cách. Nhưng mà mình hiểu rằng mình đang điều chỉnh cái tâm của mình. Cái đừng có để ý nó chỉ cần niệm Phật không là đủ, thì thực sự ra niệm Phật đủ là do cái nguyện của Đức Phật mình sanh được có cái lạc thì không có nói, thấy không? Nhưng mà thực sự mà trung nguyên tắc mà luyện tâm mà nó không phải là cách niệm tâm, nó chỉ có một cái pháp là cành ngọn của niệm tâm yếu lực, nó rất là yếu lực, rất yếu. Thành ra nếu mà dùng cái pháp niệm Phật không mà vô niệm Phật tâm muội nó khó. Niệm Phật tâm muội phải nói là cái cách khi tâm muội là nó là tâm, thành ra niệm Phật mà vô niệm Phật tâm muội được, tức là trong cái niệm Phật nó có cái tâm, có cái tâm niệm Phật trống á, rồi ăn trú được cái tâm đó, mình niệm Phật mà thấy tâm mình đang niệm Phật nó từ 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 vậy đó, cái tâm nó chạy qua niệm cái khác là mình biết mình kéo nó về đại khái vậy đó, thì từ từ nó thành niệm Phật tâm rồi. Mà khi mà đã cái tâm mình đã niệm Phật nó thành ra niệm Phật mà thành tâm, lúc đó không cần mở miệng nữa,
không cần không biết tâm gì dùng,
không cần mở miệng nó hiểu tất trong tâm mình nó có tiếng niệm Phật trống rồi, mình sẽ ăn trú đâu. Thành ra đầu tiên nó cái gì niệm Phật có tiếng, rồi từ từ để thấy có cái tâm mình ăn trú vô, và sao rồi cái gì mà tập bây giờ vô niệm Phật tâm rồi thì không cần mở miệng niệm nữa. Trong tâm mình có tiếng niệm thì nó an trú trong cái tiếng niệm đó đó. Thì cái giai đoạn thứ hai thì đại khái cái nó tập là vậy đó, chứ nó đừng gặp cái cành ngọn lâu nữa. Mình người ta thế gian mình dạy người ta vậy, phải không? Nhưng người tu của mình là thời gian nhiều lắm, thành ra mình phải tập theo nó khác. Chứ người thế gian thì cứ dạy sẽ tập gì đi, chứ thế gian mà kiểu nó luyện tâm từ giờ đâu luyện, nó tâm thì não thầy đủ hết trơn, thầy chụp quá nó nghĩ cái này đủ gì kia, thầy dạy thầy nghĩ cho nghĩ chuyện có phước dụ được rồi, phải không? Còn cái người mà người tu thì thường thường luôn luôn phải để ý cái tâm mình nó chạy như thì cái pháp mình lâu thành lắm, thành phải cố gắng tìm cách. Thành ra niệm Phật đầu tiên là nương vào cái âm thanh để có cái pháp trong tâm. Thành ra niệm Phật đối với gì phải đáng như là Nam Mô A Di Đà Phật, đầu tiên là âm thanh. Thành ra cái gì không niệm nữa, cái gì ráng làm sao á, cái tiếng âm thanh á là cái tâm mình nó nhớ, ý thức nó câu hủ cho âm thanh. Cái tiếng âm thanh có nghĩa là khi âm thanh phát sanh thì trong ý thức mình nó có một cái pháp, nó gọi là âm thanh, nó trong tâm mình á. Mà giờ nó yếu lắm, thì lúc đầu là Nam Mô A Di Đà Phật, xong mình không niệm nữa thì mình ráng mình giữ cái pháp trong tâm mình á, đừng mất. Thì thực sự ra nó sẽ không mất trong khoảng được 1-2 giây, nhưng không quen sau đó nó mất. nó bắt mình lại niệm, niệm bắt đầu là mình ráng nghe, đi rồi thì mình nghĩ rồi cái tiếng niệm Phật trong tâm mình nó còn hay không. Mình đặt thời gian từ tự nhiên trong tiếng niệm Phật trong tâm mình tự nhiên có lúc mình sẽ thấy là nó còn tồn tại, mình hiểu là à quá ra là âm thanh ở ngoài á, nó rồi là gọi là hiện hành, thì nó có cái chủng tử trong cái pháp của mình. Khi mình phát giác được cái đó rồi đó thì mình biết chắc rằng là từ cái ở ngoài mình phát đem vào tâm được. Khi mình phát giác được cái điều đó đó, trong đầu mình mới bắt đầu nó tập pháp ra là có đối tượng, có đối tượng là đối tượng từ tâm. Nào thì mình niệm Nam Mô Phật, mình ngừng cái tiếng Nam Mô Phật thì mình để ý chứ nó còn đang ở đây thì mình giữ cái tâm đó lại. Mình trụ là trụ trong cái tâm đó, chứ không phải trụ trong cái tiếng nữa. Mà khi đã trụ tâm được á thì không cần mượn tiếng nữa. Cái lúc đó thì khỏi cần mượn, nó trở thành mặc niệm. Giai đoạn mình nhớ tới giai đoạn tập niệm mà đang mượn, giai đoạn thứ hai tập mặc niệm chứ không phải tập là tiếng nữa. Tại vì niệm tiếng là tiếng nó giữ hoài rồi, đâu cần phải niệm nữa. Khi nào tiếng nó mất á mới khỏi niệm lại lần để giữ cái tiếng nó trở lại gì thôi. Hay mà cái tâm mà mình quen, cái mặt niệm nó quen, nhiều khi tiếng nó mất á, niệm trong tâm trở lại nó trở lại cái tiếng đó liền, thì không cần phải niệm ra tiếng nữa. Thì lúc đó đó, cái đối tượng mà pháp ở trong tâm á, thì cái tâm nó dễ định hơn. À, lập tờ nó an trú rồi đó, an trú đó rồi cái năng lượng phòng định từ từ nó phát sanh. À, nhưng mà cái niệm Phật như vậy cũng chưa chắc là sanh được tịnh độ rồi nha. À, niệm Phật sanh tịnh độ là do cái nguyện. Cái này là cái định nè, cái hình thức để tập định, không phải là cái nguyện. Anh tập thì anh trú đâu đâu, trong tiếng niệm Phật nó không nghĩa lý dịch nữa. Như cái tâm anh có muốn sanh hay không, cái chuyện là hoạt động phải không? Anh niệm Phật sau sự an lạc, anh sau sự tập trung an lạc, không có pháp gì nữa, nhưng mà tâm không muốn sanh. Năm cái tâm mà tha thứ muốn sanh không có, không có Phật hiện lại sanh đâu, không. Thì thôi, anh nói cái đó là hình thức tập tâm mũi của tất cả pháp môn. Nên anh muốn tập tâm mũi tất cả pháp môn nào đi vào giai đoạn đó. Nhưng mà cái quan trọng làm sao á, là phải tập làm sao trong cái tiếng niệm Phật mình có sự tha thứ nhận sanh. Tập cho nó quen rồi đó, thành ra khi mà cái dẫn trong tâm mình có tiếng niệm Phật, nhưng mà trong đó có cái ý nguyện nhận sanh, nó tha thiết đi theo trong cái tiếng niệm Phật, thì lúc đó là mặc dầu nhận tiếng Phật giống người ta, nhưng mà có ý nguyện nhận sanh. Thành ra xưa tôi nói dạy Phật tử mà tôi cũng không có tập, tôi dạy tôi cũng không có tập.
Thật ra nói tiếng nguyện nhận sanh thấy nó mơ hồ, nó không biết là điều gì.
Thật sự dạy nó bởi vậy nè, nhưng mà tôi không tập phải không? Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó đúng. Nào, tôi nói bây giờ quý vị á, tại vì quý vị cái tâm mà muốn giải sanh nó yếu quá đi, vậy mình phải tập một cách tăng trưởng nó lên. Mà cái gì tăng trưởng hoài là cách mình quân tập hoài, luân tập một cái gì hoài thì tự nhiên nó mạnh cái gì đó. Nghe không? Thật nói gì đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện do cái năng lực niệm Phật này con sẽ được giải sanh theo nguyện của Đức A Di Đà. Một cái câu mình niệm Phật vậy đầu tiên ra tiếng mình niệm nguyện đây. Thì mỗi cái thành ra sau ngày thành thói quen á. Sao là mình để ý, mình không niệm, mình chỉ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Tự nhiên mình ngầm, mình xét lại. Không có tiếng niệm Phật, mình cái tâm nhãn sanh mình nó tự nhiên đi theo. Thì lúc đó mình không cần phát nguyện nữa. Nó có sẵn trong cái tâm đó, mình cũng niệm như người ta thôi. Mình xét niệm mình nó có sẵn. Tại mình cũng tập hoài, mình thành thói quen rồi. Phải đó, lúc đó thật sự mình chỉ cái pháp lành trong tâm mình nó vẫn là tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà khác biệt người ta một phần vật á, là trong khác niệm Phật nó có cái dụng nhãn sanh. Cho người ta không hề tưởng tượng nó, chứ người ta cứ đem ra tập trung đó. Nhiều người nói là ráng cho nghe quên luôn cái pháp nguyện nhãn sanh đi, để ý sự lắng nghe tập trung à. Đó là một cái tâm tập trung chứ không phải là cái tâm nhãn sanh. Rồi lúc cuộc chết đây nhà năng lực tập trung cái tâm được an lạc thôi. Phật tới chưa chắc nó thích cái an lạc hơn là thích Phật chân. Thành ra có bị cái lỗi là tội đó mà khó an sanh. Thành ra có một cái nhiều người họ niệm Phật rất ít, nhưng mà cái tâm họ là thật chán ghét của ta vào cái nguyện sanh, thì giờ cuối Phật trước là đi liền. Họ vô hình chung họ đã tập cái tâm nhân sanh lúc mà rất là mạnh, mặc dù họ niệm Phật rất là ít. Còn mình niệm Phật rất nhiều, mình muốn nhập định không mà cái định nó biết mình, cái định nó là cái niệm Phật nhập định, nó là chung hình thức của chung của tất cả các nhập định là đề mục hiện trong tâm. Mình cứ trú đề mục đó, mình quên là cái đề mục thực sự của mình là đề mục nhân sanh, tức là luôn luôn thực sự cái sự tập trung mình là tập trung vào tâm nhân sanh mới được nghĩa là đúng đó. Làm cho tâm nhãn sanh nó càng lúc càng thế lực càng mạnh, đúng ra thực sự ra niệm Phật để dẫn phát tâm nhãn sanh thôi, và khi mà tập trung là tập trung tâm nhãn sanh đó.
Thầy nhắc lại cái con nguyện giảng sanh thôi.
Thì cứ lấy mấy cái tổ đó nhiều như là Nam Mô A Di Đà Phật là nguyện khi con lâm dục mạng chung thời nên có thể gặp Đức Phật và được giảng sanh. Anh thấy lựa câu nào một cái tâm anh đọc mà cái tha thiết nhất là cái tâm anh dính nhiều nhất. Anh đọc phải tha thiết, đọc như mình xúc động rồi cái tâm nó như tập câu đó tôi xúc động rồi đó thì câu khác. Đại khái là tập thời gian rồi tự nhiên mình cái tiếng Phật mình tự nhiên có lòng tham thiết ra sanh nó đi tràn cao, thì lúc đó thật sự lúc đó nhớ làm cái giảng sanh trụ vô đó. Pháp mình trụ vô cái tâm nhân sanh chứ không phải thuộc tiếng Nam Phật nữa. Thì lúc đó thực sự mới vô niệm Phật tâm ngộ thiệt. Mười phương chư Phật, khi mà anh thành tựu cái tâm mà thấy muốn thấy chư Phật mười phương á, muốn thấy được Phật Di Đà, thì lúc đó anh nhập được cái định đó, thì lúc đó chư Phật mười phương mới hiện. Còn anh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật á, chư Phật mười phương có hiện. Anh bao giờ anh muốn thấy Phật đâu, anh chỉ dùng cái danh hiệu này để anh loại trừ những cái tâm động phật tử phân biệt thôi, để mà được an lạc thôi. Thành ra không có không là những cái thứ cái tâm anh không có khởi nhân để thấy mười phương chư Phật, thấy một phương Phật là thấy mười phương chư Phật, thành ra mà không hà thấy gì á. Thầy thành ra tôi nói mặc dầu niệm Phật ha, mà giữ được cái pháp tâm mà chưa chắc chẳng sanh, là lý do là họ quên yếu chỉ của cái kia là niệm Phật phải có pháp nguyện. Thành ra thực sự cái đối tượng mình giữ không là cái niệm Phật, mà đối tượng mình giữ là cái bản nguyện mà thành niệm Phật. Ráng làm sao mà đạt được cái bản nguyện đó thành á, thì lúc mà bản nguyện thành, hoặc là mình nó thắng luôn, như mình nhớ được cái tâm đã chẳng sanh mà an trụ trong cái đề mục đó, thực sự là đúng nhất á, chứ không cần phải niệm Phật nữa. Thật sự ra nó phải là niệm Phật Phật mới tới đâu, anh không niệm Phật thì không tới. Có một cái thành ra mà Phật không tới thì đi hay không là do cái ý hướng mình muốn đi, chứ không phải là anh tưởng anh niệm Phật mới tới, là Phật không niệm Phật Phật vẫn tới. Thành thực sự không cần cái chuyện niệm Phật, thấy không? Đó, nhưng mà Phật tới để làm gì? Thằng trước thì mình đi thôi à. Thành ra vấn đề mình tập làm sao để cái tâm nhẫn thanh mình nó càng lúc càng mạnh là dễ đi nhất.
Hôm trước thì tới 4:30 đi, bắt đầu về sớm. Nhưng mà anh niệm hoài thì tâm nó tiến thanh em có nha. Thật sự ra từ dọc cái ngọn á, mấy ông tổ cũng tiền xảo lắm. Tôi thấy có nhiều người họ đâu có biết cái lối luyện tâm đâu, nhưng mà họ niệm nó Phật luôn, Phật hoài, tự nhiên mà tiếng thanh nó phát sanh. Nhưng mà nó lâu lắm á, mình tập lẹ nên nó phải tập cái kia. Họ tập cái nỗi lâu lắm, trong cái ông thầy tuệ này tập cái đó lâu chết mấy năm luôn. Cái tâm giờ mới cảm thấy mới hơi thanh tiếng tiếp. Nó tập như nó bỏ 3 tháng à, tập cái đó kia 3 tháng mà thanh tiếp dễ sợ. Tập như mấy năm rồi. Để tại gia ta tập, tại gia ta tập, tại ta không, người ta không có điều kiện điều chỉnh cái tâm, thành ta phải tập cái đó từ từ, nó nhíp ngược lại, cái tướng nó nhíp ngược lại cái tánh, còn mình đã có cơ hội, mình lúc nào mình cũng thể mình làm được, mà tại sao mình không làm? Tại nó thành ra cái lối niệm Phật đó, phải người tại gia tu riêng tu khác, người xuất gia phải tu khác, tại vì cái hai cái lối, hai cái đời sống nó khác nhau, hai cái lối sinh hoạt nó khác nhau. Hai đời sao nữa? Kế đó là thất đạt cơ vật tùy nghi tự tại này, tự tại được là do mà tâm chuyển được vật, vì các thứ loại làm bạn chẳng thỉnh à, làm bạn chẳng thỉnh này đó hay là tức là như đại khái á, là bạn chẳng thỉnh á, chứ không phải mình niệm Phật hoài Phật mới tới, thật là bạn chẳng thỉnh mà à, mà không cần thỉnh ngày ngày cũng tới nữa. Thế các vị Bồ Tát đã làm bạn chẳng thỉnh rồi, không như Phật, tức là tất cả các loại chúng sanh á đều là bạn chẳng thỉnh, nghĩa là không có mời Phật, không có mời Bồ Tát, nhưng mà lúc bạn không cái tâm Bồ Tát vì cái bản nguyện độ tất cả chúng sanh nên nó cũng hướng tới mình hết á. Thành ra là mình không cần thỉnh mời Bồ Tát vẫn thường hướng tới, nhưng mà cái tâm mình nó không có mở, không có mở để một cái, nhất là những người nào mà ngạo mạn bản ngã nhiều quá đó, cái tâm họ không có nương tựa ai hết đó, dù Bồ Tát muốn giúp vẫn không có nhận được cái lực giúp đó, họ phá hết tất cả những cái gì, còn chúng sanh là vô minh. Ông ta không nhận được những cái hỗ trợ đó. Cái thực sự là xung quanh mình tất cả cũng như là bao nhiêu radiation mà đang xuyên qua mình vậy đó. Tất cả những bạn nguyện vô thập phương Bồ Tát đều bắn vào người mình hết đó. Người nào cũng nhận nó đủ hết đó. Nhưng mà có cái là thụ dụng được, cái đó không thụ dụng được. Tại vì cái màn vô minh mà nó cản trở, nó che. Tức là mình hằng nằm trong cái bản nguyện của chư Phật trong Bồ Tát, cũng như là mình đang hằng ở trong cái bao nhiêu cái sóng dư ba của đủ loại là sóng điện tử nó bắn ngang qua đó, mình không cảm nhận được gì hết á. Nhưng mà nếu mà mình máy receiver là mình cảm nhận được gì nha, liền nha. Như cái tâm mình mà nó open ra là ngoài bằng sự thao thiết á, chỉ nói là bằng cái sự tính và sự thao thiết mình sẽ cảm nhận được cái đó, chứ không bằng năng lực thành định không, hoặc là bằng, nếu mà năng lực thành định phải là năng lực tính thông thì cảm nhận được, nhưng mà tính thông cũng khó cảm nhận được cái nguyện lực của Bồ Tát đó. Ở tánh không mình tập nó không hữu hạn, còn năng lực Bồ Tát là vô hạn, còn tánh không là tánh không vô hạn, khó phục vô cùng, tương ưng cảm nhận. Thành ra thường thường đi dễ nhất á, bằng tính và sự tha thiết thì phải nhận được cái đó. Tha thiết là rồi, trong cái tha thiết nó có sự gọi là kính trọng, trong niềm tin gọi là sùng mộ vô cùng á, sẽ cảm nhận được cái năng lực đó. À, mà cái cảm nhận lực đó thì quý vị an lạc vô cùng, chứ không cần phải tập qua cái năng lực thiền định. Thì dường như mình có một cái sự bảo vệ mà rất là mạnh mẽ xung quanh mình, thì mình tự nhiên mình được một cái cảm giác nó là an lạc. À, an lạc là nó quan hỷ, nó thanh ra nó lẹ đó, nhưng mà tôi đúng theo cái chiều hướng của Bồ Tát mà tha tiến tính tin tưởng, rồi cảm thấy là hiểu được cái tâm của chư Phật của Bồ Tát, con người mà rất là an lạc, rất là quan hỷ. Mà đồng thời đó, bao nhiêu công đức của Bồ Tát hỗ trợ cho mình là bao nhiêu chướng ngại đều vượt qua hết đó. Còn mình không cảm nhận ra đó là thôi, là toàn chứ nghiệp nó xảy ra không à. Nghiệp nó xảy ra mà mình, tại vì mình không có Bồ Tát là cái kia, phải không? Giờ cái kia có mà không có tiếp nhận được, thành ra cái bản nghiệp nó xảy ra trong khi cái sự hỗ trợ nó có sẵn mà không có kết duyên được đó. Thấy không? Nó cứ bị hoài, bị cứ lòng vòng đó.
Rồi cái anh nó nói anh đi về pháp Bồ Tát đạo, anh đừng nghĩ anh điều chỉnh tâm cho tịnh, anh chỉ nằm tin và tha thiết vào năng lực của cái Bồ Tát hỗ trợ, anh chỉ mở, anh chấp nhận cái đó để anh hụt đó. Còn cái tịnh đó sau khi anh được cái năng lực hỗ trợ rồi mới tập cái tâm tịnh đó, nhờ năng lực nó hỗ trợ thêm chứ. À, còn anh nghĩ mình thành lọc trước là chậm lắm, cái nghiệp mình nó chống ở đâu cho mình thành lọc đâu. Thành ra làm sao? Tại vì cái lối này cái lối cái bởi kinh kinh A Di Đà nó có gì chí thành cung kính tha thiết tinh và sống nguyện. Cái đó họ nói tới nó luôn, nó tới luôn. Mấy cái tổ thì họ tha thiết lắm, mấy cái tổ đại thừa bởi vì cái ông đại thừa là tại vì đối với họ đó là quy tâm bảo, họ hiểu rõ ràng cái nghĩa quy y, nương tựa Phật bảo là nương tựa rõ ràng. Còn mình nhiều khi mình nói vậy nhưng mà cái bản ngã mình luôn luôn là nương tựa vào cái nghiệp và cái bản ngã. Thành ra khi mà họ nói tha thiết, cái tha thiết họ khác mình từ một dịch đó. Tại vì cái tam bảo họ nương tựa thật sự, họ buông lỏng họ hết, họ nương tựa mình tam bảo, họ thấy cái tam bảo thật là vô cùng tận, thành ra họ không còn dùng cái gì của họ, họ đề kháng hết á. Còn mình nói nương tựa tam bảo mà thật sự là mình vẫn còn cái nghiệp mình một phần mình phát cái nghiệp, thành ra thật sự cái nương tựa tam bảo mình nó thành ra bị chiến thành nó chiến ngại, nó không được nặng hết cái lực tam bảo, thành ra nói là cái năng lực tha thiết đó, nó làm cho mình chích cận được sùng mộ và kính trọng. Thành ra coi kinh điển nào mà thuộc về ngay nhất là mật tông hay là nhất là Đình Độ Tông mà nó rất nặng vậy đó, vì các loại là bạn chân thỉnh là gì đó. Thì thật sự ra là mình không biết bao nhiêu bạn chân thỉnh là hộ trì mình đó. Tầm 48 phần cuối thì nói về nói ý nghĩa gì các bộ là bạn chân thỉnh đó. À, nghe nói nè, do chúng sanh cần được quá độ không có căn cơ cảm được chư thánh nên là chân thỉnh, không căn cơ chư thánh nhân hộ trì hay là gì đó. Bồ Tát thì cưỡng quá nhân duyên, cái Bồ Tát đặc biệt là cưỡng quá nhân duyên là gì đó. Cái Bồ Tát là làm nghĩa là phải thắt duyên cho người ta. Càng thường đó, thường là gì nè, có duyên thì hợp, không duyên thì tan. Thế gian luôn luôn là gì, càng gia đình mình cũng vậy, vợ con mình cũng vậy, gặp sở hữu mình cũng vậy. Có duyên thì mình còn giữ được, gặp đó không có duyên thì nó mất. Nhưng Bồ Tát không có vậy à, hết duyên rồi tan rồi, Bồ Tát phải tác duyên cho người đó như thường. Tới mà đây tác duyên, đó là cái bản nguyện Bồ Tát, chứ mình không nói hữu duyên thì gặp, không duyên thì thôi, hết không có gặp nữa thì thôi, mà cũng không buồn phiền không gì nữa. Không, Bồ Tát không có,
mình tác không được.
Bồ Tát lại để tác duyên, dầu người đó, dầu giờ đó bây giờ người đó không còn thương mình nữa, hay người đó không còn giận mình nữa, Bồ Tát lặng tới để là hoặc là nghịch lần thuận tùy đó phương tiện xảo Bồ Tát. Cái tác duyên để làm chi, không phải là trong kiếp này mà cho nhiều kiếp sau. Thành ra trong này nó nói cái câu này là nó tao đạt được cái Bồ Tát nó tác hạnh á, là Bồ Tát cưỡng quá nhân duyên, cưỡng ép và quá nhân duyên chứ không phải để cho nhân tùy thuận theo nhân duyên. Còn bình thường là các vị la hán này chỉ cưỡng quá nhân duyên là chỉ cưỡng quá cái nhân duyên để sanh ra phiền não thôi cho chính họ thôi. Còn những nhân duyên mà tác duyên chúng sanh thì các vị a la hán không làm. Còn chúng sanh này ngộ lắm, nhiều khi không có nhân duyên nữa thì nó đã, nhưng rồi tác cưỡng quá nhân duyên là gì, rã dẫn đến đến mục đích là gì, là tác duyên cho kiếp sau. Nhưng mà chẳng hạn như đến thì đương nhiên phải đủ nhẫn lực, tại vì không có nhân duyên đó mình tới mình duyên mình gặp khổ não liền à. Tại người ta không có nhân duyên như mình nữa, người ta không có muốn gặp mình nữa, người ta sẽ làm nói những câu mà sẽ rất là đau khổ. Thành ra Bồ Tát là muốn tác duyên cho người ta là phải đủ nhân lực, phải hiểu rõ tánh không, phải có tâm đại bi mới đủ sức tác duyên. Còn không có nhân duyên lợi thì gặp còn là những gì đâu không à. Thì thực sự là có nhân duyên thì hoặc là có nhân duyên thì gặp, thì có hoặc là có nhân duyên gặp khổ, hay hoặc là có nhân duyên gặp sướng. Nếu có nhân gặp khổ tránh khổ cũng không được, mà có nhân duyên gặp sướng muốn bỏ sướng cũng không được. Thì gọi là có nhân duyên rồi Bồ Tát tới đó, mà không có nhân duyên Bồ Tát đó, thì có thể hoặc gặp khổ, có thể gặp sướng, là tùy theo cái công đức của Bồ Tát. Thành ra khi mà tới đó, mà hoặc sướng quá thì tâm nó ngã mạng này kia thì có thể sanh ra cũng hại Bồ Tát. Mà gặp khổ quá tâm nó thối thấp, thành ra khi Bồ Tát mà muốn tác duyên là phải đủ nhẫn lực. Rồi mà muốn cái nhẫn lực đó, phải đầy đủ đại bi tâm. Thành cái lối Bồ Tát là gì đó, tác duyên. Nói vậy thì mà nói vậy tác duyên được gì mới thấy Phật mà không có nhân duyên mà thuyết còn không được, mà Phật không có nhân duyên thuyết pháp là dạ lỏ nghe chứ không nghe. Thành ra Phật thị hiện nhân duyên cho nó chúng ta không có nhân duyên nó không được. Nhưng thực sự Phật có tác duyên không? Phật muốn cái đó là muốn hiển đạt một cái phần của chân lý thôi, chứ thực sự là Phật có thương mà đó muốn tác duyên mà đó Phật muốn chứ. Nhưng mà Phật nói là ngay không có nhân duyên tác duyên không được, để nói chung cho cái tạng tạng chúng sanh của nhân duyên thế gian thôi. Bồ Tát là cưỡng quá tức là ngược cái đó, tức là biết là giàu thuyết pháp không được cũng tới, nên là gây bà lão thù hận, hay là gây bà lão một cái sự mất ơn để chi sợ gặp còn nữa. Đó là cưỡng quá nhân duyên là vậy đó. Vô tác với tác là một nghĩa với nhau. Hiểu một cái nghĩa là điên. thành ra cửa quan nhân viên á, tôi nhớ là cái chiều hướng của Bồ Tát là luôn luôn cửa quan nhân viên là vậy đó. Nhưng mà khi mà cái cửa nhân quy là có sự chuẩn bị, phải chuẩn bị vào công đức thì cửa quan nhân viên nó mới mạnh. Mình không có công đức là thượng quá mà không có công đức nó hộ trì á, thì thường thường gặp khổ mà. Công đức nó bảo vệ cho mình phải không? Thường thường mình cửa quan nhân viên thì tùy thuận tâm dễ có thách, thành ra nếu có công đức là thượng quá nó cũng dễ ha. Thì sao công đức nó bảo vệ, cửa quá nó làm nghịch đó, thì nó nhiều cái khó chịu đó. Thì đương nhiên có Bồ Đề Tâm là cái năng lực để mình đến thôi, à, còn cái năng lực thủ hộ cho mình đó là cái phước đức của mình. Tại vì mình không có nhân viên tới họ ghét lắm, là họ đâu có mắc dính dính giới với mình, là họ như không muốn gặp. Cửa quá nhân viên, à, nhớ nha, cái cửa quá nhân viên này của Bồ Tát đó là cửa quá nhân viên này đối với chúng sanh, còn cái Dạ La Hán là cửa quá nhân viên này đối với tất cả pháp thôi, do pháp không phát sanh nữa thôi. Xưng là bạn đang ở chúng sanh được quá độ thì có đạo cơ. À, đạo cơ tức là có thích hợp để phát triển đạo nhưng không ưa thích, chẳng biết cầu thánh nên gọi là chẳng thỉnh, tức là có tâm lành tâm tốt. Mà thực sự chúng sanh là chúng sanh có đạo cơ hay không, nếu mình đứng theo cái hướng đại thừa là chúng sanh có đạo cơ hay không, đạo cơ tức là có cái cơ thành đạo á. Chỉ hiểu từ đại thừa là chúng sanh nào cũng có đạo cơ, không có thừa không có chúng sanh nào không có đạo cơ, là bản thể là bản thể cái phật chúng tánh chúng sanh nào cũng có rồi. Thành gọi là đối với người đại thừa đó, là chúng sanh là nào cũng có đạo cơ đó. Hiểu sao những cái chiều hướng khác thì nhiều khi là nó không có, nó chứ nó không được, nhưng mà bản thể tại vì mình phương tiện mình điện xảo mình chưa đầy đủ thôi. Vì lý do là chúng sanh là có đạo cơ, nó Phật Đức Bà Di Đà nó là sẵn sàng mở vòng tay mà đưa chúng sanh lên cõi lạc hết á, là chúng sanh nào cũng có thể thành Phật được hết. Nếu mà có chúng sanh nào mà không thành Phật được thì Phật đưa lên đó làm gì, thấy không, đưa lên đó là dạy hoài cũng đâu thành. Thành ra bản thể đó là Phật tánh á, cái bằng niệm Phật tánh á, nó từ bằng niệm Phật tánh mà nó chuyển ra cái chiều hướng là khỏi trình độ để đưa lên thành Phật. Mà độ sanh không bình đẳng mà không có để ý người nào hết á, lý do là chúng sanh nào bản thể là cũng có cái nhân chủng thành Phật. Với công đức dạy phương tiện người xã cho Phật thì cái nhân địa đó, cái thời gian, cái địa xứ, cái địa điểm, cái độ đó là một cái duyên thù thắng nhất để chúng sanh thành. Bồ Tát kỳ cơ cưỡng quá gọi là an. Bây giờ nói cái chữ thọ tỷ pháp tạng rất sâu của Như Lai. Nhưng mà cháu này có câu là thọ tỷ pháp tạng rất sâu của Như Lai đó. Thọ tỷ pháp tạng thầm tâm của Như Lai đó. Thọ tỷ tức là mình nghe pháp á, nghe pháp đó mình thụ pháp đó mình văn. Trì giữ nó phải tư duy và tu tập nó thành ra tức trì giữ. Thọ pháp tức là nhiều khi làm như thọ pháp như hạn như người ta giao pháp cho mình qua nó mình văn mình nghe thôi. Còn cái trì pháp tạng là chắc là phải từ giờ tư duy thì là tức là trì cái pháp tạng và tu cho hiểu được rành rẽ rằng Như Lai tạng tánh là pháp tánh rất sâu của Như Lai. Khi mình tu hoài vậy đó, tự nhiên mình sẽ từ từ mình xâm nhập được pháp tạng rất sâu của Như Lai, thì lúc đó là kiến giải minh bạch. Kiến giải minh bạch mình giữ hoài không mất á, nó gọi là cái chữ thọ trì. Rồi hộ trì Phật chúng tánh. Hộ trì Phật chủng tánh khiến thường hẳn chẳng đoạn diệt. Thực sự Phật chủng tánh này cũng có hết á, nhưng mà thường thường á, cũng như là miếng vàng á, trong vàng mình nếu mà không khéo thì mình giữ gìn á, thì mà bỏ này kia đó từ 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 nó bị bụi đóng bám đóng rồi nó bị gì nấu chảy với các kim loại khác năng lên á, thì tự nhiên nó bị ô uế đó, từ từ nó bị khác da lắp đi. Thành ra nếu mà khi mà cái thiện tánh, cái Phật tánh mình hiển lộ ra đó, phải giữ hộ trì nó cho nó đừng bị ô nhiễm nữa. Là nó chỉ có cái nó tiến lên gì đó, thì các nhiều Bồ Tát lên các bản địa họ đi từ từ là tức là hộ trì để phát triển Phật chúng tánh đến nước viên mãn cùng cực. Cái bản thể Phật chúng tánh ai cũng có, nhưng có nó có một cái là nó hoặc hiển lộ hoặc chưa hiển lộ, thấy không? Nhưng khi hiển lộ rồi đó là hộ trì cho nó hiển lộ càng ngày nó càng nhiều chứ không có để cho nó diệt đi, thấy không? Mặc dù nó có đó, phần hộ trì này có nghĩa là gì? Hộ trì là giữ gìn duy trì. Bây giờ cái Phật chúng tánh á thì trong này họ chia làm hai Phật chủng. Sở hạnh của Bồ Tát là Phật chủng, pháp giới của các độ là Phật chủng tánh. Sở hạnh của Bồ Tát là Phật chủng gì, đây là cái gì? Là cái nhân chủng để thành Phật. Hai cái như Bồ Tát hạnh, tức là Bồ Tát hạnh lục độ vạn hạnh, là cái nhân chủng để viên mãn về cái phước đức và trí tuệ để thành Phật, nên gọi là Phật chủng. Còn trong này nó pháp giới các độ là Phật chủng tánh, tức là tất cả các pháp thế gian đó, bản thể là tánh Phật.